kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Quý vị thính giả trên khắp cả nước, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, giày cao gót là một trong những món đồ được các chị em ưa chuộng vì có thể kết hợp với các trang phục khác nhau. Tuy nhiên, mang giày cao gót thường xuyên sẽ là mối nguy hại lớn cho sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những vấn đề về giày cao gót. Đầu tiên đó chính là thay đổi giải phẫu cơ thể. Khi thường xuyên mang giày cao gót, các cơ lưng và cơ bắp chân bị rút lại có thể dẫn đến các cơn đau, cứng cơ, chuột rút, đặc biệt là viêm cứng gân, là cấu trúc thường bị ảnh hưởng nhất ở phụ nữ. Thứ hai đó chính là biến dạng ngón chân. Bàn chân là một bộ phận hứng chịu toàn bộ trọng lượng của cơ thể, dẫn đến tình trạng thoái hóa sớm, các khớp bàn chân, ngón chân biến dạng khớp. Nếu mang giày cao gót, có thêm yếu tố mũi nhọn, thì rất dễ dẫn đến hiện tượng vẹo ngón chân cái và biến dạng các ngón chân còn lại ở mức độ khác nhau. Nếu tình trạng này nghiêm trọng sẽ dẫn đến đau đớn không thể đi lại được, phải giải phẫu, tạo hình các ngón chân để phục hồi chức năng và vận động cho bàn chân. Thứ ba đó chính là thoái hóa sớm khớp cổ chân. Khi đi giày cao gót lâu ngày, các khớp phải làm việc liên tục trong khi diện tiếp xúc ít bởi các tình trạng khớp bị lỏng lẻo và thoái hóa sớm. Điều này cũng sẽ xảy ra với cả khớp cổ chân. Chính vì vậy, người hay đi giày cao gót thường gặp các hiện tượng đau mỏi chân. Thứ tư đó chính là đau cột sống. Khi mang giày cao gót, cơ thể nghiêng về phía trước để bù lại cho các vị trí chân không được tự nhiên. Vì thế mà cột sống sẽ bị cong lệch, gây áp lực đối với các dây thần kinh, gây đau, một tình trạng vô cùng đau đớn và khó chịu mà người phụ nữ đã gặp phải. Và cuối cùng, đó chính là những cách để hạn chế tác hại. Khi buộc phải mang giày cao gót thường xuyên, chúng ta có thể lựa chọn những mẫu giày cao gót hoặc là đế bệt bảo vệ đôi bàn chân. Bằng cách đó sẽ phân bổ trọng lượng cơ thể của chúng ta nhiều đều hơn so với đi giày cao gót quá cao. Sử dụng gót đế mềm mại sẽ làm giảm áp lực lên đầu gối của chúng ta, giúp giảm thiểu các vấn đề gây đau khớp và đầu gối. Lựa chọn một đôi giày vừa vặn với đôi chân của mình, tránh tình trạng đi giày quá rộng hoặc là quá chật với cỡ chân. Hạn chế việc mang giày cao gót đứng trong một thời gian dài và di chuyển thường xuyên. Nếu thường xuyên phải vận động, chúng ta nên thay một đôi giày cao gót bằng một đôi giày vải năng động. Thực hiện một số động tác massage nhẹ nhàng cho đôi chân ở phần cơ mỗi ngày để ngăn ngừa tổn thương vĩnh viễn. Và trước khi đi ngủ, nên thư giãn đôi chân, giúp cho huyết máu lưu thông bằng cách ngâm chân vào chậu nước ấm đã pha chút muối, gừng tươi sẽ rất tốt cho đôi chân của chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, tất cả chúng ta là những người có một lòng tin cậy vào Đấng Cứu Thế, và đối với một tín hữu có một tâm hồn tin kính, có sự khiêm tốn, thì việc mà chúng ta thực hiện lễ bái ở trong nơi thờ phượng Đức Chúa Trời ở trên đất chính là cửa ngõ vào thiên đàng. Những bài hát ca ngợi Chúa được vang lên ở nơi thờ phượng, lời cầu nguyện, lời giảng dạy của tôi tớ Chúa là những điều mà Đức Chúa Trời dùng để chuẩn bị cho một dân sự còn sót lại cho hội thánh của Ngài. Vì vậy, sự thờ phượng mà chen lẫn với sự phô trương sẽ làm vô ích cho nơi thánh. Từ tính chất thiêng liêng được gắn bó với nơi thánh ở trên đất, người Cơ Đốc sẽ học được cách quan tâm đến nơi mà Chúa thường gặp gỡ dân sự của Ngài. Hôm nay nhiều người đã có những thay đổi lớn trong tập quán thờ phượng, nhưng không phải là tốt hơn mà thật sự là xấu đi. Mối thông công thiêng liêng giữa con người với Đức Chúa Trời nhanh chóng ra khỏi tâm trí họ và đang bị hạ thấp ở một mức độ tầm thường. Sự kính kiền và tôn trọng mà khi xưa dân sự dành cho nơi thánh đã bị mất đi ít nhiều. Dầu vậy, Đức Chúa Trời vẫn truyền phán những nghi lễ dành cho Ngài cần phải được giữ gìn cao trọng hơn mọi vật ở thế gian. Nhà là đền thờ cho gia đình, là nơi riêng tư cho lễ bái cá nhân. Nhưng điểm nhóm hội thánh chính là nơi thờ phượng của hội chúng. Có những quy định về thời gian về nơi chốn, về cung cách lễ bái, những gì mà chúng ta thực hiện thiếu thiêng liêng và không thích hợp cho sự thờ phượng Chúa đều bị xem như không trân trọng và sao lãng. Khi tín hữu bước vào nơi nhóm họp, họ phải nghiêm trang, họ phải yên lặng vào ở chỗ ngồi. Lòng mộ đạo nồng nhiệt chính là đặc tính của những người thờ phượng Chúa. Cho nên khi mà hội thánh đang thực hiện nghi lễ thờ phượng, khi mà chúng ta nghe những lời giảng dạy, thì những việc nói chuyện vãn, thì thầm, cười cợt đều không nên làm ở trong nơi thánh. Nếu có tín đồ nào đến với hội thánh và điểm nhóm sớm hơn thường lệ, họ phải chờ đợi một ít thời gian trước khi khởi sự, thì chúng ta nên duy trì một tinh thần tôn kính bằng cách giữ tâm hồn hướng về với Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện, để buổi lễ được ơn phước đặc biệt và mang đến sự xác tín và sự trở lại đạo cho những linh hồn khác. Chúng ta nhớ rằng Thiên Sứ đang hiện diện. Chúng ta đừng để điều gì lo lắng ở cuộc mưu sinh hàng ngày làm mất đi sự thông công ngọt ngào với Chúa. Tình trạng thuộc linh cần xem xét lại và để tâm hồn hướng về đấng công bình. Khi dân sự đến nơi thờ phượng, cần có tấm lòng tôn kính thật sự đối với Chúa. Hãy luôn nghĩ rằng có sự hiện diện của Ngài. Họ phải là những chứng nhân, họ phải là một tâm hồn sửa soạn để đón nhận lời Chúa. Bất kỳ một người làm chứng nào ở trong hội thánh, bất kỳ một tôi tớ Chúa nào với phong cách cẩn trọng, người mục sư phải cầu nguyện với Chúa trước khi ông chia sẻ lời của Ngài, để xin sự hướng dẫn của Ngài. Khi Đức Chúa Trời ban ơn cho buổi lễ và ban quyền phép trên lẽ thật, khi buổi nhóm được khởi sự bằng lời cầu nguyện cho mọi tín hữu ở trong hội thánh, khi mà mọi đầu gối quỳ xuống trong sự hiện diện của Đấng Thánh, thì mọi tâm hồn sẽ được nâng lên một cách nhiệt thành. Đức Chúa Trời sẽ nghe những lời cầu xin của các tín đồ trung tín và sự giảng dạy được đầy ơn. Mọi nghi lễ sẽ được điều hành trong sự trang nghiêm và tôn kính. Khi mà lời Chúa được rao giảng, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đang nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời thông qua tôi tớ của Ngài. Chúng ta hãy chú ý tránh việc ngủ gục, vì khi chúng ta mệt mỏi và ngủ gục thì chúng ta sẽ đánh mất những lời quan trọng ở trong Kinh Thánh, những câu nói giúp chúng ta ngăn ngừa bước chân lầm đường lạc lối có thể xảy ra. Satan và ma quỷ cũng đang tạo ra một tình trạng tê liệt ý thức, đến nỗi những lời cảnh cáo không được nghe, và nếu có nghe thì cũng không có kết quả cho việc hoán cải đời sống của một người. Đôi khi hành động nào đó của một em bé thu hút sự chú ý của những người nghe, nên những hạt giống tốt không rơi vào đất tốt. Thường thì những người trẻ tuổi ít tôn kính nơi thờ phượng Chúa. Họ âm thầm làm những việc khác trong khi nghe giảng. Họ xem tin tức ở trên mạng. Họ xem những điều vui thú ở trong Facebook. Họ xem những thư ở trong hộp thư. Thưa quý vị, cho nên nếu chúng ta có thể thấy được Thiên Sứ của Đức Chúa Trời đang chăm chú nhìn họ, ghi chú những việc họ làm, thì lương tâm của chúng ta sẽ bị cáo trách. Đức Chúa Trời muốn tất cả chúng ta chú ý. Thậm chí khi chúng ta mệt mỏi và ngủ thiếp đi, thì Satan có thể gieo cỏ lùn vào trong ruộng lúa là tâm hồn của chúng ta. Khi lời chúc phước được nói lên, tất cả nên yên lặng, đừng làm mất sự thanh bình mà chúng ta có được ở trong Đấng Cơ Đốc. Khi mọi người đi ngang các băng ghế ở trong hội thánh, không nên xô đẩy hoặc nói lớn tiếng, vì họ phải biết rằng đang có sự hiện diện của Đức Chúa Trời Ngài đang nhìn họ. Chúng ta không nên dừng lại trên các lối đi trong giờ thờ phượng để hỏi thăm và kiện vãn làm cản trở trong việc thờ phượng. Những khu vực của hội thánh được xem như là nơi tôn nghiêm, không nên dùng thánh đường là nơi hò hẹn của bạn bè hoặc bàn tính một dịch vụ thương mại nào đó. Những điều này có, chúng ta nên thực hiện ở ngoài khuôn viên. Đức Chúa Trời và các thiên sứ sẽ không nhận được sự tôn kính bởi những việc làm cười nói ồn ào, tiếng khua động của những bước chân trong giờ thờ phượng. Phải thành thật mà nói rằng sự tôn kính trong thánh đường ngày nay nhiều nơi dường như mất hẳn. Nhiều người không còn quan tâm đến chốn thiêng liêng và những điều thiêng liêng. Sự thánh khiết và cao trọng không còn được chú ý. Phải chăng đó không còn là nguyên nhân cho sự trung tín, nhiệt thành ở trong gia đình chúng ta? Phải chăng tiêu chuẩn tâm linh đã bị quên lãng và Đức Chúa Trời muốn dân sự chúng ta phải trở nên hoàn hảo mỗi ngày? Dân sự là những người có 10 điều răn và giữ lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu một cách chính xác. Đức Chúa Trời là đấng điều hành cả vũ trụ. Đức Chúa Trời là đấng điều hành cả vũ trụ của chúng ta. Ngài là đấng uy nghi cả thể, là đấng quản trị muôn loài vạn vật. Ngài hướng dẫn tất cả chúng ta. Xưa kia Ngài dành cho người Hebrew và ngày nay chúng ta, những người có ánh sáng lẽ thật, cũng cần theo gương mà các thế hệ đi trước đã tôn kính Ngài với lòng nhiệt thành và với tinh thần dâng hiến cho sự thờ phượng Chúa. Chúng ta có lý do để tôn kính Ngài nhiều hơn người Giu-đa xưa. Theo thời gian, kẻ thù đã phá hủy đức tin trong sự thờ phượng thiêng liêng của những người Cơ Đốc. Chúng ta nhớ rằng trong sự giáo dục và huấn luyện những người trẻ, cần phải hướng dẫn họ biết tôn kính những điều thánh khiết và khuyến khích họ dâng hiến cho Đức Chúa Trời ở trong hội thánh Ngài. Nhiều người tự nhận là con cái của thiên đàng nhưng thật sự không tôn kính những điều thiêng liêng. Các em thiếu niên nhi đồng cần được dạy dỗ để tự thức tỉnh về những hành vi của mình ở trong nhà Chúa. Nhiều bậc cha mẹ không những cần hướng dẫn mà còn ra lệnh cho con cái họ khi vào nơi thánh phải có thái độ tôn kính và nghiêm trang. Ở tại thánh đường, đạo đức thuộc linh của giáo hữu cần phải được nâng cao, thanh lọc và thánh hóa. Điều này đã bị sao lãng một cách đáng buồn. Tính chất quan trọng của nơi thánh bị mờ nhạt. Hậu quả là sự mất trật tự, thiếu trang nghiêm đã trở nên phổ biến. Nhiều nơi chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không còn được tôn kính ở trong các nơi thờ phượng. Khi mà những người lãnh đạo trong hội thánh, khi mà các mục sư, các bậc cha mẹ không tôn trọng những vấn đề này, thì làm sao chúng ta mong đợi sự tôn trọng xảy ra trên những thanh thiếu niên thiếu kinh nghiệm? Khi các em thường tụ tập thành nhóm, rời xa cha mẹ là những người có trách nhiệm đối với các em. Tuy nhiên, các em đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Mắt Ngài đang nhìn các em đi đứng, đang cười nói. Ít khi chúng ta được dạy dỗ rằng mục sư là sứ giả của Đức Chúa Trời. Ít khi chúng ta được dạy dỗ rằng sứ điệp của vị mục sư bày tỏ đến từ thiên đàng liên quan đến sự cứu rỗi tâm hồn. Cho nên những ai có đặc quyền đến nhà Chúa mà nghe theo thì có sự sống. Khi có những người có đầu óc nhạy bén và tinh tế, đặc biệt là giới trẻ, sẽ đánh giá được công khó của tôi tớ Chúa tùy theo cách mà cha mẹ các em đối xử. Nhiều người đã lấy buổi lễ làm đề tài để phê phán, cũng chấp nhận một vài điều nhưng lại lên án người khác. Dầu vậy, sứ điệp của Đức Chúa Trời nên được thảo luận đặt câu hỏi và làm cho đề tài trở nên dễ hiểu. Những ấn tượng đối với thanh niên về sự cẩu thả, bất kính được ghi vào sổ thiên đàng và sẽ bị phơi bày. Con cái sẽ nhìn thấy và hiểu được vấn đề này nhanh hơn cha mẹ. Khi thanh thiếu niên nhìn thấy khuynh hướng sai lầm của người lớn, chúng sẽ bị ấn tượng xấu, và điều này rất khó phai mờ trong tâm trí của giới thanh thiếu niên. Thưa quý bà và anh chị em, cha mẹ thì thường buồn rầu về sự cứng lòng của con cái, và họ gặp khó khăn trong việc nâng cao ý thức đạo đức của con cái để đáp ứng những điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Những sách thiên đàng ghi chép chi tiết một cách chính xác. Nhiều bậc cha mẹ không tin kính, họ không hòa hợp được với thiên đàng và công việc thiên thượng. Quan niệm của họ coi nhẹ về sự thiêng liêng đối với chức vụ rao truyền và đối với nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhiều điều này đã len lỏi từng bước trong việc giáo dục con cái. Đó là vấn đề mà những ai đã tạo ảnh hưởng không tốt trong sự dạy dỗ giới trẻ, chúng ta cần phải suy nghĩ, cần phải quan tâm đặc biệt đến sự giảng dạy, đọc kinh thánh, cầu nguyện, làm chứng bằng tất cả sự tôn kính. Đức Chúa Trời đã chỉ định sự cứu rỗi linh hồn. Những điều nói ra phải tôn kính, ngôn ngữ phải đứng đắn, và đối với sứ điệp được giảng dạy từ tôi tớ của Đức Chúa Trời cũng như sứ điệp từ lời Ngài. Cho nên các bậc làm cha, các bậc làm mẹ, các bậc làm ông bà, hãy cẩn thận khi có ý kiến với con cái hoặc trưng dẫn những việc điển hình đề cập đến chức việc ở trong đền thờ. Nếu diễn giả có một vài khuyết điểm thì không nên lưu ý quá. Chúng ta hãy nói lên điều tốt mà người này đang làm. Hãy nói lên những tư tưởng đẹp mà ông đã trình bày. Chúng ta có thể nhận thấy được tại sao con cái ít lưu ý đến lời Chúa và không mấy tôn kính nơi thờ phượng. Vì chúng ta đã phê bình hội thánh, vì chúng ta đã xem nhẹ những lời giảng ở trên tòa giảng, vì chúng ta đã công kích trước mặt con cái về giáo dục. Đối với con cái, thật sự là chúng ta đã thiếu sót về phần này. Cho nên cha mẹ cũng cần thông công với Chúa hàng ngày. Cha mẹ cần phải lập gia đình lễ bái tại nhà của mình. Từ tư tưởng của họ cần được thanh lọc và cao thượng hơn. Kế đó, những thói quen việc làm ở nhà sẽ tạo nên một ấn tượng tốt cho con cái. Đức tin con cái chúng ta sẽ tăng trưởng từ ở gia đình của mình. Đối với các bậc làm ông bà cha mẹ, như vậy họ đã làm được công việc lớn lao cho Chúa. Họ sẽ coi nhẹ thế gian, họ sẽ coi nhẹ những điều vui chơi, và họ sẽ trao dồi thêm sự cao đẹp, lòng trung tín trong đời sống của những người thân của mình. Đời sống họ thêm phần trang nghiêm. Họ không còn điều gì ngoài sự gắn bó tới chức việc và sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Và sau cùng thì chúng ta xem bề ngoài. Thưa quý vị, khi vào nơi thờ phượng Chúa, nếu các tín hữu không mặc quần áo chỉnh tề, chúng ta lôi thôi lụm thộm khi đến với thánh đường. Nếu tấm lòng và tín hạnh được bày tỏ do y phục bề ngoài thì thiên đàng không quan trọng đối với họ nữa. Họ không ý thức về sự trật tự, về tính ngăn nắp, về tư cách tốt đẹp mà Đức Chúa Trời mong muốn họ phải có khi đứng trước sự hiện diện của Ngài. Và điều này mang lại những ấn tượng gì đối với kẻ bất kính và những thanh thiếu niên nhi đồng, là những người có nhận thức nhạy bén, và hậu quả làm gương của chúng ta sẽ ra sao đối với hội thánh? Nhiều người suy nghĩ rằng nhà Chúa không có gì phải xem quan trọng hơn những nơi khác. Họ không biết rằng chính vì sự thiếu tôn kính trong thái độ, trong y phục, trong cách cư xử và ý nghĩa thờ phượng, nên Đức Chúa Trời đã say mặt khỏi những kẻ thờ phượng Ngài theo cách như vậy. Mọi người trong chúng ta được hướng dẫn từ trong Kinh Thánh. Chúng ta ngăn nắp chúng ta sạch sẽ, chúng ta có thứ tự, chúng ta không ưa thích cách trang điểm bề ngoài, chúng ta không nên phô trương y phục lè loẹt. Và Đức Chúa Trời phải là đầu đề cho mọi suy nghĩ. Đức Chúa Trời phải là mục tiêu của sự thờ phượng. Và những điều nào mà lôi kéo tâm hồn người khác sao lãng để chú ý đến mình đều là chống lại Ngài. Khi hội thánh chúng ta không được nuôi dưỡng, không được dạy dỗ những điều quan trọng này, khi mà mục sư sao lãng bổn phận, những người mục sư, truyền đạo, trưởng lão, chấp sự và tín hữu sẽ phải trả lời trước mặt Chúa về sự làm ngơ của mình trước những việc làm khiến hội thánh trở nên sai trái. Chúng ta cần có những tư tưởng đúng đắn, cần được khắc ghi vào lòng dân sự về sự thờ phượng một cách tôn kính, một cách chân thật. Nếu không, sự gia tăng khuynh hướng xem chốn tôn nghiêm ngang hàng với những nơi tầm thường ở ngoài xã hội thì chúng ta đã làm giảm giá trị của tôn giáo. Với những tư tưởng không được dạy dỗ và nuôi dưỡng đúng đắn, nhiều người sẽ chẳng còn ham thích sự thánh khiết, sự thanh sạch của thiên đàng. Thưa quý vị, chính thiên đàng là nơi được chuẩn bị để đón tiếp những người tin kính. Thiên đàng là nơi mà tất cả chúng ta đều phải thanh sạch hoàn hảo, là nơi có sự thờ phượng trọn vẹn và thánh thiện của Đức Chúa Trời. Cho nên hội thánh là nơi mà chúng ta cần rèn tập để một khi chúng ta vào thiên đàng, chúng ta không bỡ ngỡ. Hội thánh cần được nuôi dưỡng và dạy dỗ những điều tốt đẹp, những điều nghiêm trang, những điều tôn kính, những điều thánh khiết. Và tạ ơn Chúa, trong ngày mà Đức Chúa Giêsu hồi lại, tất cả chúng ta đều vui mừng chào đón đấng cứu thế, đấng tôn nghiêm vĩ đại của tất cả nhân loại. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.